Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 5 trong loạt bài Vấn đề nữ quyền. Nhưng trước hết là ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Thu Hương. Vừa rồi là tiếng hát Thu Hương trong ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài thứ 5 trong loạt bài Vấn đề nữ quyền. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu vấn đề, nói đến những thay đổi lớn trong quan niệm về nữ quyền trên thế giới. Từ địa vị chỉ ngang hàng với các nô lệ trong thế giới Hy Lạp và La Mã cách đây hơn 2.000 năm, ngày nay trong các nước phát triển Âu Mỹ, người phụ nữ đã có thể được chấp nhận giữ hầu hết những vai trò quan trọng trong các lĩnh vực tôn giáo cũng như chính trị. Chúng ta đã nói về vị trí phụ nữ trong xã hội Hy Lạp, La Mã và trong Do Thái giáo. Và chúng ta cũng đã nói về địa vị phụ nữ trong thời Chúa Cứu Thế, cũng như trong Cơ Đốc giáo, thấy rằng trong Hội Thánh, phụ nữ bình đẳng về phương diện thuộc linh, không có nghĩa là cũng bình đẳng về các sứ vụ thuộc linh. Chúng ta cũng đã nói về các giới hạn trong các mục vụ của phái nữ. Chúng ta cũng đã phân tích hai phân đoạn Kinh Thánh tưởng như mâu thuẫn về vấn đề nữ quyền trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 và đã xác định chủ đề của chương 11 là dấu hiệu tùng phục của phụ nữ, còn chủ đề của chương 14 là việc thực hành các ân tứ thuộc linh trong Hội Thánh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Những người lãnh đạo trong các hội thánh thời Tân Ước là các trưởng lão và chấp sự, tất cả đều là nam giới. Sứ đồ Phao-lô cũng đã xác định điều này trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 câu 2 và câu 12. Người giám mục cần phải không chỗ trách được là chồng của chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ tài trí xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Chỉ có hai chỗ trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô đề cập đến một vị trí lãnh đạo cho phụ nữ trong hội thánh là chức nữ chấp sự, đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 câu 11. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Và trong Roma chương 16 câu 1 câu 2, tôi gửi gắm Phê-bê người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Sen-cơ-rê. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 câu 11 và Roma chương 16 câu 1 câu 2. Tuy nhiên, cả hai câu kinh thánh trên đều không nói rõ chức vụ nữ chấp sự có được thiết lập trong hội thánh ban đầu hay không. Trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 câu 11, nói về tư cách vợ các chấp sự. Bà là người tháp tùng chồng, là chấp sự trong các mục vụ của ông, đặc biệt là để lo cho những quá phụ. Nếu vợ các chấp sự cũng được công nhận là nữ chấp sự, có lẽ sứ đồ Phao-lô phải nói rõ hơn và đầy đủ hơn khi nói về chức chấp sự trong câu 13. Sự kiện câu 11 xuất hiện giữa các câu nói về tiêu chuẩn các chấp sự cho thấy vợ các chấp sự chỉ là một trong những tiêu chuẩn của chấp sự. Trong Roma chương 16 câu 1, Phê-bê được chỉ danh là nữ chấp sự Diakonon, nghĩa đen là tôi tớ của hội thánh Sen-cơ-rê. Trong nguyên ngữ, về phương diện văn phạm, từ này rất khó có thể coi là có hàm ý chỉ định một phẩm chất về nữ chấp sự trong hội thánh. Vì nếu thế, từ này phải có một mạo từ giống cái hay là từ giống cái diakonissa, chứ không phải là diakonon. Về phương diện lịch sử, cho đến thế kỷ thứ 3, chức vụ nữ chấp sự mới xuất hiện, xuất phát từ nhu cầu của các bà quả phụ trong hội thánh. Nhìn chung, phụ nữ trong hội thánh đầu tiên không tham gia vào các trách nhiệm lãnh đạo. Tóm lại, thứ nhất, vị trí chính yếu và được tôn trọng của phụ nữ Cơ Đốc là trong gia đình. Vị trí này chiếm ưu tiên hơn bất cứ cơ hội phục vụ nào khác. Thứ hai, địa vị của các bà trong hội thánh, tức là thân thể của Chúa Cứu Thế, bình đẳng với tất cả các thành phần khác. Thứ ba, vai trò của bà nói về chức vụ và trách nhiệm trong hội thánh thì rất giới hạn, vì vai trò lãnh đạo và đảm trách các mục vụ trong hội thánh là trách nhiệm của nam giới. Những nhận định trên đưa tới kết luận quan trọng cuối cùng, đó là chủ đề về vai trò của phụ nữ trong hội thánh không bao giờ nên tách rời để thảo luận riêng rẽ, mà phải luôn luôn thảo luận dựa trên những lời dạy của Kinh Thánh về vai trò của người nam. Nếu các bà được đặt ở những chỗ không đúng vị trí, thì thường chỉ vì các ông đã không đảm nhận những chức vụ Chúa chỉ định. Nếu các ông đáp ứng tiếng Chúa gọi, đảm nhận các vai trò phục vụ trong hội thánh, thì vấn đề tấn phong các bà trong các chức vụ lãnh đạo hội thánh đã không được đặt ra. Nếu nam giới chuyên cần học lời Chúa, biết lời Chúa và sẵn lòng hăng hái nhiệt thành giao giảng, thì chắc chắn sẽ có đủ người cho các chức vụ giao giảng tin lành. Nếu các ông theo đúng các tiêu chuẩn nêu lên và hăng hái tham gia phục vụ Chúa trong các ban ngành trong hội thánh, chúng ta sẽ không thiếu người lãnh đạo. Nếu các ông lấp đầy các chức vụ được ủy thác, thì vấn đề vai trò phụ nữ trong hội thánh không phải đặt ra. Khi nhìn vào hội thánh ngày nay, với những giáo phái chủ trương tấn phong phụ nữ trong các chức vụ lãnh đạo, đặc biệt là chức vụ chăn bầy, ngoài lý do đã nêu trên, nghĩa là vì thiếu những người nam dấn thân vào con đường hầu việc Chúa, chúng ta còn thấy những yếu tố khác như ơn gọi và ân tứ. Có thể nói, ơn gọi và ân tứ là những yếu tố cơ bản cần được xác định. Ơn gọi của Chúa có dành cho người nữ vào chức vụ chăn bầy không? Và Chúa có ban ân tứ giảng dạy cho phụ nữ không? Nếu câu trả lời là có, thì vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Nhưng chính vì Kinh Thánh im lặng hay không xác định, cho nên có thể nói, trong một phương diện, vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ.
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi Vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lại lâm. Nguyện dâng ngày tháng năm đó, hồn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý hãy thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận thiên cho Chúa, cùng yêu mến người luôn. Thiên đàng mừng đón mau chiều Ngài ban. Hôm nay con tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ. Trong ơn yêu thương Ngài, thiên dân Ngài tất sanh con, thân xin linh lực tràn tuôn hơ mê lũ dâu. Dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ. Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất cả.